Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Tiếp nối câu trước về tài chính cơ bản ổn định rồi thì làm sao đủ duyên để tìm một người bị bỏ sót ở đâu đó. Anh Đinh Nhật ơi, anh vẫn còn quan tâm đến cái chuyện tìm người này người kia quá. Tại vì em nghĩ gì nè, khi anh giỏi về tài chính rồi á, và anh tập trung vô bản thân anh, em nói ví dụ như vậy nè, nếu anh là một người đàn ông gentleman, một người khéo léo, mở cửa cho phụ nữ, đưa đi đón về, rước chị rước em, đi vô ngồi kéo ghế cho phụ nữ để cho người phụ nữ được gọi mà tôn trọng người phụ nữ, cho tiền họ đi làm đẹp, trân trọng cái đẹp, rồi yêu thương họ, hung hít rồi này nọ nọ kia, và dịu dàng nói chuyện với họ một cách tử tế, thì anh nghĩ anh có cần phải đi tìm phụ nữ hay không? Bao nhiêu bạn nữ ở đây thả xuống, nếu một người đàn ông như vậy bạn sẽ sẵn sàng đi hẹn hò với họ? Thì đó, như em nói đó, nếu như bây giờ anh còn không có tự do về tài chính thì anh không thể nào mà anh nói đến chuyện duyên để mà tìm một người khác. Em xin đi thẳng như thực tế cho anh luôn là đàn ông sinh ra là để provide và protect, có nghĩa là để bảo vệ và chăm lo cho phụ nữ. Phụ nữ sinh ra là để chăm lo và bảo vệ cho gia đình. Và cái trách nhiệm của người phụ nữ sinh ra bảo vệ, nuôi con, chăm sóc chồng và bảo vệ gia đình, nó là cái bản năng tự nhiên rồi. Tụi em đẻ ra, tụi em có cái gene đó trong người rồi. Cũng như anh đẻ ra cái gene của anh tự nhiên là anh muốn đi làm, anh muốn đem thịt về nhà, anh muốn đem cá về nhà, anh muốn đem tiền về nhà để cái người phụ nữ của anh được hạnh phúc, thì nó cũng tương tự như vậy. Một khi anh đã tự do và giỏi về tài chính cơ bản rồi thì anh yên tâm đi, phụ nữ nó sẽ xếp hàng cho anh và anh không cần phải đi tìm ai hết. Cũng tương tự như vậy, những cái người phụ nữ càng giỏi như em sẽ lại phải đi tìm những cái người đàn ông giỏi hơn em, và những cái bạn nữ chưa có được như em thì người ta cũng tìm những cái người đàn ông giỏi hơn họ để làm cái gì? Bởi vì phụ nữ khi họ đẻ ra, em sẽ nói về cái chuyện tự nhiên thôi, em không có nói đến cái chuyện sâu xa gì hết, tại vì con người mình hay đánh như cái chuyện là mấy con đào mỏ, mấy con thèm tiền. Anh có biết một người phụ nữ khi có bầu 9 tháng đã không có khả năng đi làm rồi. Việt Nam mình rất là trâu bò, nhiều bạn 9 tháng mang bầu vẫn đi làm, vẫn cày cúc. Nhưng mà thật ra người phụ nữ sinh ra là để 3 năm đó phải hy sinh cái thời gian của họ để mang bầu, để sinh con. Tại sao bác sĩ nói là 6 tháng nghỉ đẻ ở nhà là bởi vì cái lý do đó. 6 tháng nghỉ đẻ đó, nếu như không có một người đàn ông cung cấp tiền cho họ để họ cho con họ ăn, để cho sức khỏe họ hồi phục lại, thì làm sao họ có thể chinh chiến họ đi ra họ đi làm lại được. Chưa kể tới đứa trẻ nó cần 3 năm đầu để mà dạy nó nên người. Chứ nên anh đừng nói với em là tình tài chính cơ bản ổn định. Nếu anh tài chính còn hơn ổn định lại càng tốt nữa. Bởi vì sao? Anh lo được cho người anh yêu thương, vợ của anh, bạn gái của anh, con của anh sẽ có một sự sống thoải mái hơn. Và khi đó hai người sẽ có thời gian hẹn hò, nhiều tiền quá không biết làm gì thì thuê giúp việc ở nhà ngó con cho hai vợ chồng đi hẹn hò, đi ăn, đi nhà hàng. Nhiều tiền quá nữa mà không biết làm gì, cho tiền vợ, vợ đi tập thể dục, vợ đi giảm béo, vợ đi ăn diện cho đẹp lại để mà anh nhìn thấy hấp dẫn, để mà hai người quất nhau trên giường anh còn cảm thấy như một xưa. Ví dụ như vậy, đối với em á, tài chính nó là một cái chuyện mà không bao giờ là đủ hết đó. Nếu anh muốn em phân tích theo cái kiểu đơn giản, đó là cái lý do tại sao em cứ nhấn mạnh với anh là anh lo được cho anh và anh dư giả, anh yên tâm đi, phụ nữ xếp hàng anh. Anh bị lỗi một nhịp trong hôn nhân là do anh dành nhiều thời gian cho công việc, vì đó là quốc giao cho anh, vợ cũ của anh đang cần nhân phần phụ như Nhi nói trên nên đôi ngã. Anh ơi, nếu như một người phụ nữ mà họ không có ở với anh và không có chung thủy được á, anh không có nên đổ lỗi cho chính mình. Ok, nếu anh đã cung cấp cho họ tiền, anh cung cấp cho họ tài chính, anh đã làm tất cả mọi thứ, anh làm là một người đàn ông mà cái người phụ nữ đó không trân trọng anh, anh nghĩ vậy nè, phải có những cái thứ rác rưởi. Em không nói vợ anh là rác rưởi nha, em nói vậy nè, những bất cứ người nào trong cuộc đời anh đến là rác rưởi mà người ta không có cho anh được hạnh phúc, ông trời ông có cái lý do để ông tỉ những người đó đi để những người khác xứng đáng đến với anh. Em sẽ nói thật với anh, chồng của em là một người rất là giỏi trong sự nghiệp, anh là phi công cực kỳ xuất sắc, rất là thông minh, rất là giỏi. Anh lái máy bay thì tất nhiên không phải là người bình thường rồi, ok. Nhưng em hỏi anh này nè, khi mà anh giỏi trong công việc có phải là anh giỏi trong một người chồng? Cái chuyện nó không chắc. tại vì chồng em chỉ đem tiền về nhà thôi, em là cái người lo liệu cái số tiền đó, em phải trả tiền nhà cho hai đứa như thế nào, phải nuôi con như thế nào, em trả tiền giúp việc như thế nào, em lo cho ba mẹ ảnh như thế nào. Em là một người vợ rất là đảm đang, em là một người phụ nữ y xì những người phụ nữ Việt Nam khác, chồng đi làm cầm tiền về nhà, nhưng mà cái mà em không sống được với người ta đó là người ta không tôn trọng mình, người ta coi cái chuyện làm vợ đó là chuyện đương nhiên và em cũng như vậy. Chuyện gì đến nữa, người ta ngoại tình, người ta ngủ hết con này với con kia, làm sao em có thể sống như vậy được. Vậy em có phải là bị lỗi nhiệm, em có phải mất đi cái người này người kia ví dụ như vậy? Thì đối với em vậy nè, khi mà mình nhận ra được cái người bạn đời của mình người ta không có trân trọng, cảm thấy mình ở mà nó độc hại quá thì ra đi, và cũng không có gì sai cái chuyện đó hết. Và anh không có nên buồn cái điều đó, anh có thể buồn một chút nhưng anh không nên buồn cả đời. Nếu hai người có con thì anh phải nhìn vô con anh phải là một người đàn ông cứng rắn để cho con anh nó noi theo. Nếu anh có con gái anh lại càng phải cứng rắn nữa, để làm cái gì, để sau này con gái anh nó tìm đàn ông nó sẽ tìm một người đàn ông giống như anh, chứ nó sẽ không có tìm một người đàn ông mà yếu đuối mà quỵ lị phụ nữ ví dụ như. Đối với em cũng vậy, em đang làm gương cho con em, ngày mai em muốn nó là một người phụ nữ giống như em phải là người mạnh mẽ, không phải coi mình là một nạn nhân của một cuộc hôn nhân thất bại. Yêu bản thân mình, yêu bản thân, yêu đối phương thì cái nào quan trọng hơn? Yêu em trước chứ em không yêu em mà ai yêu em? Ví dụ như giờ chị Nhi tự tin được như vậy và nhiều người yêu thương chị Nhi, thậm chí mọi người đang yêu thương chị Nhi, bởi vì sao? Có phải mọi người cảm nhận được tại vì chị Nhi yêu chị Nhi rất là nhiều không? Nếu như em không cảm nhận được chị yêu chị và chị cứ đi vòng vòng, chị cứ năn nỉ bạn ơi bạn yêu mình đi, bạn ơi bạn thương mình đi, thì mình sẽ không bao giờ mình hạnh phúc được hết, đúng không? Phụ nữ có thể lo tài chính với đàn ông nhưng mà nó không phải là cái điều chính. Quân nhân thì sao em? Quân nhân là mấy anh đi lính đó hả anh? Anh là lính hả? Quân nhân thì nó có chuyện của quân nhân thôi anh. Nếu như anh đó đi lính xa, anh đem tiền về nhà thì vợ anh cũng ở nhà phải lo cho con vậy thôi. Nên là đối với em vậy nè, mình cứ quay lại với cái cơ bản đi, là em đã từng nói rồi, bây giờ ông bà ăn lông ở lỗ và mình lên núi mình ở trong hang trong hốc, thì cái người chồng có phải là cái người đi săn bắn hái lượm mà cái người vợ ở nhà nuôi con cho con bú và nướng thịt không? Thì anh cứ nghĩ như vậy để anh biết được là cơ bản con người đẻ ra nó là như vậy. Bây giờ tự nhiên người phụ nữ bắt đầu đi ra săn bắn hái lượm người đàn ông ở nhà mà nuôi con, anh có cảm thấy anh yếu đuối không? Đó là lý do tại sao em luôn nhấn mạnh với những các bạn nữ coi kênh của em, thậm chí các bạn nam nữa muốn trở thành một cái gentleman. Các bạn nữ phải hiểu được là mình là phụ nữ, mình phải nữ tính. Đôi khi mình làm, ví dụ như Nhi làm ra tiền nhưng mà Nhi không bao giờ đi ra mà Nhi trả tiền cho cái bữa ăn mà nếu như cái người đàn ông đó họ muốn đem Nhi đi hẹn hò hết. Không phải là Nhi không có tiền trả, nhưng mà Nhi biết được là nếu như chia cái bill đó một nửa thì Nhi sẽ không có tôn trọng người đàn ông đó nữa. Tại vì em xin lỗi anh, em trả tiền nail cho em, trả tiền make up, em trả tiền đầm cho em để em đi ra gặp anh, mà anh còn bắt em trả nửa cái bill nữa thì em thà em tự trả tiền em đi ăn chứ mắc mới gì em ngồi em nghe nói chuyện như vậy. Thì đó là cái sự công bằng của xã hội. Người phụ nữ họ càng đầu tư trong họ càng giỏi thì cái người đàn ông đòi hỏi cao hơn, người ta cũng phải vậy. Tuy nhiên không nói tất cả mọi phụ nữ phải như Nhi, các bạn có thể yếu đuối, các bạn có thể ở đúng với cái bạn đang muốn nữ tính thôi, nhưng mà Nhi đây là cái sự chọn lựa của Nhi. Và Nhi như nói đàn ông cũng vậy, nếu như bạn muốn một người phụ nữ có chất lượng đến với cuộc đời của bạn thì bạn cũng phải là một người đàn ông có chất lượng, phải nam tính, phải mạnh mẽ, không khóc lóc lên TikTok rồi mở video mình khóc rồi nhảy nhót như mấy cái anh K-pop nhìn yếu đuối, nhìn không có mạnh mẽ cái gì hết. Ok, đàn ông là đầu đội trời chân đạp đất, cái câu đó nó rất là đúng, là đàn ông càng như vậy. Mấy bạn có công nhận không, đàn ông mà càng nam tính có phải mấy bạn nữ càng siêu lòng? Tại vì mình cảm thấy được người ta là trụ cột, mình cảm thấy là ví dụ như bạn trai của Nhi bây giờ rất là đàn ông, là đi ra đường là Nhi chỉ cần đứng cái bên người ta là Nhi cảm thấy Nhi là một bạn nữ vậy, ví dụ như vậy.
Như thường lệ, các bạn đừng quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Ok, những các bạn mới coi livestream làm mờn vô coi hết cái đống video livestream cũ của con.